Bây giờ mời tất cả đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Đường Bổn Sư để buổi sáng nay ngày 5 tháng 10 năm 2013 bước sang ngày thứ bảy, là cái ngày thứ hai của Pháp Tu Xuất Gia Giao Duyên tại Chùa Bồ Đề thuộc thành phố Phi La.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Thông Lai gửi lời chào tất cả các đại chúng trong pháp hội hôm nay tại chánh điện chùa Bồ Đề, và gửi lời chào đến các Phật tử đang vào cái hệ thống Justin TV và Bao Talk của internet toàn cầu. Gửi lời chào các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu và ở Đông Nam Á, trong có Việt Nam, và Phật tử ở Trung Mỹ gồm có Ba Tây tức là Brazil. Ngày hôm qua thầy đã giảng tiếp về cuộc đời của ngài Hư Vân Đại Sư. Hôm nay tôi qua phần thứ hai. Phần hôm qua là tôi nhắc lại những gì nào chưa có mặt mà nó vô hôm nay thì ráng về bữa lấy băng dĩa nghe. Sau khi mà tôi nhắc lại, ngài Hư Vân bị ba của ngài là một vị quan nhà Thanh cho lính đi tìm ngài và phong tỏ tất cả các cửa chùa, và ông hòa thượng bổn sư của ngài nói ngài lên núi trốn. Ngài chạy lên núi và đem lương thực đủ ăn 7 ngày. Và vì vào trong cái núi đó có một cái hang mà ngài không biết, đó là hang của một con hổ, và ngài trốn ở đó tới ngày thứ bảy thì hết lương thực và bắt đầu tuyết bắt đầu rơi. Thì lúc đó coi như con cọp nó lạnh và nó chui vào hang, ngài đang kéo bộ đồ ngồi, con cọp vào thấy có người lạ thì nó đứng ở thế nó rình, và nó thấy ngài ngồi im. Quý vị biết con mèo nó bắt chuột không quý vị? Con mèo bắt chuột mà con chuột chạy là con mèo nó chụp, và khi con chuột nằm im nó không có bắt. Do đó ngài ở trong trạng thái giữa cái chết và sống, ngài ngồi yên lặng, và con cọp nó canh ngài cho tới, nghĩa là 12 giờ khuya nó nằm nó ngủ. Ngủ say đó và ngài sợ quá và ngài nhập định, và ngài vô tình ngài vào được sơ thiền. Mà khi một người nó nhập vào sơ thiền rồi thì người đó coi như là có thể ngồi tới một tuần lễ mà cũng không có bị cần ăn uống. Và đó là một cái nhân duyên, trong cái quả có cái phúc. Từ đó ngài Hư Vân Đại Sư sau này nổi tiếng là một thiền sư, có thời gian ngồi kỷ lục, ngài có thể ngồi từ một tuần cho tới hai tuần, có thể ngồi tới một tháng mà không ăn uống gì hết giữa trời tuyết mà cũng không lạnh. Là từ sau này quý vị sẽ theo dõi ngài Hư Vân Đại Sư có tới 99 cái đại nạn mà là lần nào cũng sắp chết. Cái này nãy tôi nói là cái đại nạn số 1 của ngài, mà còn tới 98 cái đại nạn nữa. Quý vị thấy một người mà thánh tăng hòa thượng hay là một vị Bồ Tát giáng trần, họ đều có những cái đại nạn hết đó quý vị. Để chi? Ngài trả những cái nghiệp mà lúc ngài còn là phàm phu như chúng ta, mà ngài kêu là đới nghiệp giảng sanh á, thì khi mà thành Bồ Tát rồi ngài xuống đây để mà trả cái nghiệp cũ. Cho nên những chúng ta đây mà rỡ làm một cái gì ác nghiệp, không nghĩa là chúng ta về cõi cực lạc rồi chúng ta xóa bài, nhưng mà nó nằm đó cho tới khi chúng ta chứng quả vị nào đó Bồ Tát rồi hay là A-la-hán gì đó, chúng ta mới trở lại đây để mà thể hiện trải nghiệm. Nhưng mà Bồ Tát trải nghiệm có đau khổ không quý vị? Không đau khổ. Cho nên nghĩa là luật nhân quả là chúng ta không thể nào xóa mờ được đâu nha, nhớ đó. Năm đó là cái năm ngài nhờ con cọp nó chui vào hang và ngài đã chứng được sơ thiền. Năm đó ngài được 21 tuổi, cũng là năm liên quân Anh Pháp tấn công thành Bắc Kinh, vua phải di tản kinh đô đến Nhiệt Hà, ký điều ước Bắc Kinh cho chính nước, nghĩa là vào đó để mà thông thương buôn bán. Năm vua đồng trị nhà Thanh thứ nhất, năm 1863 nhằm năm Nhâm Tuất, lúc đó ngài được 23 tuổi, trốn trong sơn động từ năm, nghĩa là từ năm 21 tuổi mà tới năm 23 tuổi, lâu không quý vị? Hai năm mà không dám ra khỏi, uống nước tuyết, ăn lá cây. Và ngài ăn cái những cái trái thông, mà ăn trái thông hết rồi đó. Ở đây quý vị nào biết trái thông là cái trái mà nó rớt xuống là nó có hoài có lớp vỏ sần sần, nó phải đập cho ra cái vỏ đó. Rồi ăn cái hột ở trong, ăn hết những cái hạt thông rồi ngài ăn tới cái lá thông. Rồi ngài uống nước tuyết, nước suối. Từ năm 21 tuổi mà trốn vào trong cái hang đá, cái hang cọp, cho tới năm 23 tuổi, tức là 2 năm trường. trốn trong hang động. Sau khi con cọp mà nó ở với ngài quen rồi đó, thì nó hàng ngày giống trở thành là một con chó giữ nhà vậy, nó thân thiện và nó ở với ngài luôn. Con cọp hàng ngày đi bắt mồi bắt gì là tối về ngủ với ngài, và từ đó cái hang cọp đó là cái hang là coi như là với ngài là một, trở thành một người bạn đạo cùng tu. Ngài nọ ngài trốn được 2 năm mà suốt đêm ngài không có chỉ hành thiền, và ngài cũng không có được thời gian để mà học kinh luật lượng gì cả, ngoài cái chuyện ngài ngồi thiền và ngài không biết hoài dài quãng chuyện lại sám hối. Tôi lúc đó là ngài nói hư vân ta lúc đó trốn trong hơn động để sợ cha bắt lại, nên hoài cái việc mà gặp chúa Sơn Lâm, rồi ta vô tình ta đã đạt đào trong sơ thiền, rồi từ đó những con cọp này nó đến với ta và coi như là một con mèo con, và từ đó ta có một người bạn hổ ngày đêm cùng ở dưới hang, nhưng mà ta không biết là cha của ta đã có rút khỏi cái chùa không, mà không thấy một cái ông tăng nào mà lên báo. Nhưng mà nghịch cái đó là con cọp đó ban ngày nó ra nó quỳ ở trên núi, thành ra chả có ông tăng nào dám lên thông báo là quân lính đã rút rồi, mà cha của ngài cũng đã chết rồi nữa. Trong 2 năm đó cha ngài đã chết qua đời, nhưng mà con cọp đó ban ngày đó thì nó ra nó nằm ngay trên núi đó, nó giữ, thành ra chả có ông tăng ông lính nào mà đã dám thông báo. Ban đêm thì nó lên nó ngồi kế cạnh ngài ngồi thiền. Do đó ngài Hư Vân cứ nghĩ rằng ông phủ ông hòa thượng của mình mà không có cho lính lên thông báo, hoặc là không có cho các ông thị giả lên thông báo, tức là vẫn còn có lính cắt ghe, và ngài ở trong đó ngài ăn riết các quý vị biết không, y áo 2 năm mà ở trong cái xứ lạnh và nó rách hết rồi, ngài phải lấy lá cây và quấn thành những cái y áo, và cái tóc của ngài lúc đó là nó dài một vị tu sĩ vào đó lúc đó cạo đầu, mà nó dài tới lưng, móng tay ngài dài ra là coi như là 2 gang, và râu ria ngài dài, mà ngài nhập định riết mà các thầy ngài còn có một cái xương thô xương. Thì trong này ngài Hư Vân khi vào ở trong cái động mà để mà trốn phụ thân bắt về, lúc đó ngài cân được 60-68 kg, mà thời gian mà sau này khi mà ngài trở ra để đảnh lễ ngài thầy hòa thượng bổn sư đó, ngài còn chưa được 28 kg, mà 2 con mắt ngài do thiền định ngài nhìn vô ban đêm nó sáng như 2 ngọn đèn, như 2 ngọn đèn pha, mà con người ngài ăn lá cây riết nó màu xanh. Thành ra khi đó ông hòa thượng ông thấy lâu quá rồi, một bữa nọ đó con cọp đó nó đi đâu nó bắt mồi nó không giáo, và lúc đó đó tăng tục ở trong cái chùa đó mới lên núi và tìm được ngài. Thì lúc đó họ vô tới núi, họ thấy ngài đang ngồi thiền và ngài mở mắt ngài nhìn, thì một cái người như là một cái người ma người quỷ, râu tóc rườm rìa, con mắt xanh như là 2 ngọn đèn pha, và cái nhóm đệ huynh đệ của ngài bỏ mà chạy, nói là ngài thành quỷ. Quý vị cũng thật cũng nói như vậy thôi à, lúc đó quý vị thấy một con người vậy quý vị cũng thấy là thành quỷ thôi, chứ không có cái gì được sống trong này mà 2 năm không có lương thực. Hư Vân tôi 23 tuổi trốn trong hang động, không biết kinh kệ, chỉ biết ngồi thiền và lễ bái. Tròn tôi lễ tới năm 24 tuổi là tròn 3 năm. Ông Tiêu thân phụ đã cáo lão từ quan và đã về cố hương Tiền Châu rồi, mà tôi rồi sau đó ngài qua đời, mà hòa thượng thầy tôi là Diệu Liên, ông sai người nhiều lần lên núi để thông báo coi tôi đã chết hay sống, mà đa số người ta đã nghĩ tôi chết rồi. Thành ra sau đó con cọp nó ban ngày đó thì nó xuống ở dưới chân núi, nó nằm đó nó giữ, nó không muốn người đời lên phá nhiễu tôi, và ban đêm thì nó về nó ở với tôi. Do đó ngài Hư Vân tới 3 năm sau là một bữa nọ con cọp nó không canh, và lúc đó các cái vị Tư Chăn Ni mới lên chùa và mời ngài về. Khi ngài về tới nơi thì coi như là quý vị, sau khi mà ông la làng ông nói là ông Hư Vân thành quỷ, thì đích thân hòa thượng Diệu Liên ngài lên núi và ngài nhìn lên, ngài nói Hư Vân con là người hay ma? Thì Hư Vân nói dạ con vẫn là người, và đảnh lễ xuống, và hòa thượng Diệu Liên là thầy của ngài mới dìu ngài xuống núi. Vào tới nơi ngài bước vào lễ tổ, thì vào bàn tổ ngài thấy cái hình của ngài đã được thờ trên cái bàn thờ tổ rồi. Thấy không? Đó là rất là cảm động. Và ngài bắt đầu xuống để mà nhận, nghĩa là ông thầy mà ông thấy ông này tu như vậy là ông nói ông này là ngon lành rồi, là ông thầy biết ông này là đã có một cái chứng đắc gì đó, cho nên giao bắt đầu làm việc. Và sư phụ tôi sau đó bắt con cạo đầu cạo râu tóc để chuẩn bị làm việc. Năm đầu trị thứ 2 năm 1864 Giáp Tý, tôi được 25 tuổi sau khi xuống chùa trở lại làm việc tri sự tri khách gì đó. Tôi đang làm chức sự tại chùa Cổ Sơn, đến mùa đông tháng chạp thì nghe tin, nghĩa là cha tôi mất, lúc này mới được nghe tin cha mất chính thức này. Lúc đó nghe là ổng từ quan nhưng mà nghe tin chính thức mà không có gia đình, Thì hồi đó biết là cha chết thôi, nhưng mà không có chính thức. Thì nhận được cái tin là cha chính thức là chết rồi. À, năm nay Hồng Tú Toàn uống thuốc độc chết, Thái Bình Thiên Quốc tan rã. Tôi tiếp tục ở đó phục vụ dưới cái hòa thượng bổn sư của tôi 2 năm. Đến năm thứ 27 tuổi, có người nhà tìm đến báo tin, sau khi thân phụ thầy qua đời, thứ mẫu ngài dẫn hai cô vợ đi xuất gia hết. À, hai cô vợ của ngài đi xuất gia hết. Thứ mẫu vào thọ giới tỳ kheo, pháp danh là Thích Nữ Diệu Tịnh. Là cô vợ đầu tiên là Chơn Khiết, là cô Điền, pháp danh là Thích Nữ Chơn Khiết. Và cô thứ hai họ Đàm, tên là Thích Nữ Thanh Tiết. Tôi làm chức sự, tri sự ở Cổ Lâm được 4 năm, tập tu khổ hạnh, tình nguyện làm các việc nặng nhọc. Trong chúng có chia phần cúng dường gì, tôi đều không nhận. Hàng ngày chỉ ăn một bát cháo. Bởi hoặc vì cái thời đó là cái thời chiến tranh loạn lạc, rất là đói. Thành ra cái thời đó là cái thời, quý vị biết ngày Hư Vân đó, cái thời đó là thời nhà Thanh. Mà ngày nhà đời nhà Thanh lúc đó là cái đời đại suy đồi, cái cuối cùng cái đời nhà Thanh là bị Bát Quốc Liên Quân của Âu Phơ nó đánh. Do đó Tăng Ni rất là đói. Mỗi một ngày đó là ổng là cái người có chức vụ trong chùa thì được ăn một bát cơm. Và ngài chỉ nhường cái bát cơm đó để cho những người mà, những cái đệ tử mà sư huynh sư đệ mà coi như bệnh hoạn, và ngài chỉ ăn một bát cháo. Tình trạng thức ăn thiếu thốn, tôi và thầy trụ trì, các thầy thi khách, các thầy tri sự, các thầy mà có chức vụ đều được một chén cơm một ngày. Riêng Hương Vân tôi cảm thấy rằng trong thời gian tôi ở trong núi ẩn tu, sống ăn lá tùng, ăn trái thông mà không thấy đói, thành ra tôi chỉ ăn một bát cháo và nhường bát cơm này để cho các người mà huynh đệ của tôi đang thiếu kém. Nhưng mà một ngày một bát cháo mà thể lực của tôi càng ngày càng sung mãn mạnh mẽ. Trong mùa đông, trong khi đại chúng ăn uống đầy đủ mà phải là lấy quấn mền, quấn áo, chồm chùm mền để mà đi xuống ra ngoài để mà đi ra làm những việc Phật sự. Riêng Hương Vân tôi chỉ mặc một cái áo mỏng rách te tua, cái y đánh 20-30 chỗ và không có một cái gì che ấm áp hết. Mà Hương Vân tôi có thể đi gánh nước ở trong cái trời đông gió lạnh ở nhiệt độ là -15°C. Trong sơn môn lúc bấy giờ có thiền sư Cổ Nguyệt là khổ hạnh đệ nhất. Tôi thường trò chuyện với ông rồi nghĩ thầm, mình làm tri sự, tri chúng, tri khách đã nhiều năm, nhưng việc tu hành vẫn chưa ngộ đạo, không biết rằng sau khi chết đi về đâu. Mặc dù tôi có chứng đắc được một số cái thiền định, nhưng mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì không biết mình chứng vào cái thiền vị nào. Một người chứng thiền phải có một vị chứng cao hơn xác nhận, nhưng mà ngài Hương Vân lúc đó, ngài ở với ông thầy của thầy là ông thầy tu tịnh độ, mà ngài lại tu thiền. Quý hiểu thầy nói không? Thành ông thầy tu tịnh độ không thể là chứng nhận ông chứng tới tịnh độ nào. Chỉ biết ông Hư Vân này có thể ngồi thiền ở trên tuyết. Ông Hư Vân này có thể ngồi một hơi 7-8 ngày. Ông Hư Vân này có thể là không ăn trong một tháng mà cũng không chết. Không uống một tháng cũng không chết. Do đó biết ông có chứng đắc mà không biết chứng đắc tới cái quả vị nào. Bữa đó ngài gặp thiền sư Cổ Nguyệt là một thiền sư khổ hạnh đệ nhất, ghé chùa để thăm bổn sư của ngài. Và ông mới nói, ông lại đảnh lễ hòa thượng, bạch hòa thượng, con ở chùa này tí sư phụ của con thầy bổn sư tu tịnh độ, mà con lại có nhân duyên tu thiền. Bây giờ con không biết người tu tịnh độ sau khi chết thì đi về cõi A Di Đà, còn người tu thiền như con sau khi chết đi về đâu. Bây giờ chỗ này tôi mở một cái dấu ngoặc, chỗ này thầy biết có nhiều người tu thiền, thì bây giờ tôi nói về những cái thiền ngoại đạo. Thiền ngoại đạo là thiền gì? Là thiền như là thiền ông Tám đi. Thiền ông Tám có phải là Phật không? Đó là một ngoại đạo thiền, tức là không phải có Đức Phật, phải không quý vị? Thì cái loại thiền đó là họ sẽ xuất hồn, họ cho đệ tử ngồi tu và xuất hồn, phải không quý vị? Xuất hồn đi chơi. Mà sau khi Việt Cộng vào Sài Gòn thì những cái người mà họ cũng nhờ cái thiền của ông Tám mà họ an lạc dữ lắm. Thiền ông Tám là họ xuất hồn, tại vì lúc đó là Việt Cộng nó quản lý đường xá là không có đi đây lại được, và họ ngồi xuất hồn đi chơi bằng hồn. Thì như vậy á, tôi có quen nhiều người đệ tử sau khi đến quy y với thầy và chuyển vào phong tịnh độ, thì họ nói thầy, tụi con đã theo thiền ông Tám rồi, nhưng mà rốt cuộc ngồi thiền sức hồn và con đi chơi chỗ này chỗ kia, con từ ở Sài Gòn con đi sức hồn, con đi xuống Bà Rịa thăm bà ngoại con, rồi con sức hồn con đi ra Huế con thăm ông già vợ con. Nhưng mà đi lòng vòng vậy thì có khác gì một người đời họ chả có tu gì hết mà họ mua vé mai đi Đại Hàn, mốt đi Singapore, mai đi Việt Nam, mốt đi Nhật Bản, rồi chết cũng đọ thôi. Tức là đi chơi rồi nhập thác chơi vậy không biết làm gì. Có hết luân hồi sinh tử không quý vị? Không hết. Rồi bây giờ đó, những cái dòng thiền mà như của vị Hòa Thượng Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thanh Từ thì tôi không dám nói tới. Thì những dòng thiền bây giờ tôi phân tích, dòng thiền của Hòa Thượng Thanh Từ là biết giọng không có theo. Phải không quý vị? Hòa thượng Thanh Từ ngày chủ trương là mỗi một cái thời khóa của tu thiền là 2 tiếng đồng hồ, các hệ thống của hệ thống trúc lâm, thì 2 tiếng đồng hồ đó Hòa thượng Thanh Từ thì chủ trương không có tụng kinh nhiều mà chỉ tụng là sám hối 6 căn, đúng không quý vị? Tụng kinh chừng 15 phút à, thành tu thiền nó khỏe hơn tu tịnh độ. Quý vị thấy một người mà thượng tọa, một người đại đức mà hướng dẫn tu thiền, chỉ dần niệm Phật bổn sư rồi tụng sám hối 6 căn là ngồi nó bồ đòn, ngồi 2 tiếng đó, 2 tiếng đó có hao hơi khí như thầy không quý vị? Không có hao. Họ cũng không tụng Lăng Nghiêm, họ cũng không tụng Di Đà, họ cũng không có cúng cầu siêu cúng dông, thành ra tu thiền hướng dẫn rất là khỏe. Mà người tu thiền á, họ lợi họ lúc mà lâm chung á, là họ là tự lực chứ họ ít tha lực cùng lắm, họ là họ tụng sám hối 6 căn rồi họ khai thị cho cái người bạn đồng tu đó, chứ họ không phải đứng là 8 tiếng như thầy hoặc 10 tiếng như thầy. Như vậy cái người mà tăng sĩ Phật giáo mà lo cho vấn đề tu thiền á, họ nhẹ nhàng lắm, mà lo tịnh độ rất là hao hơi tổn sức. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy tịnh độ là dùng âm thanh sắc tướng mà để mà lọt vào trong cái thế giới cực lạc. Còn với tu thiền á, cái gì mà dùng âm thanh sắc tướng đều là tà đạo hết. Hai thứ nó khác nhau. Khác nhau không quý vị? À, bên tu thiền là sao? Gặp ông Phật giết ông Phật. Hả? Gặp ông ma giết ông ma. Mà ở bên tịnh độ mình có nói gặp ông Di Đà giết ông Di Đà không dám nói à? Có không? Thế nó khác nhau không quý vị? Hả? Tu thiền quý vị thấy không? Ngài Đơn Hà đó tu thiền, lên ông Phật ra chém ra. Ông Phật bằng bờ bằng gỗ bích á, chém ra, chặt cái bóp để chi? Để mà khai thị cho hàng đệ tử. Hàng đệ tử hỏi hòa thượng, tự nhiên sao sách búa đập ông Phật bể ra chi vậy? Ta tiếm xá lợi. Thì hàng đệ tử nó hỏi cái này bằng cây mít cây sồi không có xá lợi, làm sao hòa thượng đập? Nói cây mít cây sồi không có xá lợi thì làm gì cái thân tứ đại ông có xá lợi đâu. Bây giờ thấy rõ đó là ngài dám chặt cái tượng Phật để khai thị, nhưng mà bên tịnh độ tôi ông nội tôi cũng không dám là đập tượng Phật để tìm xá lợi đâu. Quý vị thấy rõ 2 cái pháp môn nó rõ ràng không? Một bên á là dùng âm thanh sắc tướng, ở bên tịnh độ là ông thầy muốn hướng dẫn là phải có tụng kinh truyền cảm, là phải tụng rất là hay mới độ được, bên thiền không cần tụng. Bên đây á là phải nói nhiều mới độ chúng sanh được, phải giảng nhiều. Mà bên thiền á là lấy bám keo bịt cái miệng, cũng giống như là cái quạt mùa đông, cái quạt mùa đông đâu có xài nữa. Thành ra 2 cái tông phái nó hoàn toàn khác nhau. Thì ví như vậy, bên Hòa thượng Thanh Từ á là coi như 6 căn không dính mắc cái 6 trần, phải không? Không dính mắc cái gì hết. À, không dính mắc cái 6 trần thì ngày qua tôi nói rằng như vậy, chúng ta nếu mà hiểu lầm câu nói này thì chúng ta kẹt vào trong cái bệnh là chấp không. À, hồi xưa chấp có nhà thì lo trả tiền nhà, có vợ thì lo phụ với vợ trả tiền nhà, vô rửa chén phụ vợ, có con thì lo để mình làm để dành 401k để cho con vào đại học, có cha mẹ thì lo trả hiếu. Bây giờ tu pháp không, đọc kinh Bát Nhã, chư pháp không tướng, không có tướng gì hết à. Ở trong cái tướng không, không có chứng, không có đắc, không có sanh, không có tử, không có già, không có chết. Hồi xưa là rơi vào có tất cả, thì lại là chúng ta không có mất nhà. Mà rơi vào pháp không á, nhà băng rồi, chúng ta cái tu kiểu này 3 tháng không đi làm hả? Mất nhà không quý vị? Mất nhà. Rồi 3 tháng không ngó ngàng tới vợ, mất vợ không quý vị? Mất vợ. 3 tháng không lo tới con, mất con luôn. Thì như vậy chúng ta tu, để rồi chúng ta mất tất cả. Mà mất tất cả mà trong khi chúng ta chưa biết đi về đâu, chúng ta về cõi nào quý vị? Hả? Về cái cõi nào? Nếu mà cái người đó mà giỏi về thiền định á, thì họ về mới tu á, của thiền á, thì họ sẽ đặt cái là thiền là thiền Như Lai thiền, là tôi nói thiền của Phật đó, là những cái dòng phái thiền bây giờ đang Trúc Lâm Yên Tử, hay là thiền của Hòa thượng Nhất Hạnh đó. Thì khi họ tu như vậy đó, họ đặt vào sơ thiền, rồi đặt vào nhị thiền, đặt vào tam thiền, đặt vào tứ thiền. Thì sơ thiền á còn đi vào các cõi trời dục giới, à có vợ có chồng. Nhị thiền á thì đi vào các cõi trời sắc giới, tức là cõi trời phạm thiên, là 18 tầng trời đó có thân đàn ông không, chứ không có đàn bà, không còn dâm dục, có hình tướng nhưng mà không còn dâm dục nam nữ. Và khi mà lên tới tam thiền, họ lên cõi trời vô sắc giới. À, vô sắc giới là họ còn tâm thức không, nhưng mà họ vẫn còn có cái là chưa phải là vô cảm. À, cõi trời nè, dục giới là sơ thiền. Sơ thiền thì ngồi thiền á thì tâm lắng lại, mà xả thiền á thì tâm động giống như là lóng phèn. Lóng phèn vừa xong nó cảnh cáo vừa lóng sóng, ngồi 2 tiếng bắt đầu xả thiền ra là quấy lên, cảnh cáo nó lên. Thành sơ thiền tức là chúng ta vào chùa ngồi là chúng ta sơ thiền, mà về nhà là đầy đủ phiền não tham sân si có không quý vị? Thành sơ thiền có nghĩa là nhập vô thì an lạc đó, tham sân si giảm xuống, mà xả ra cái là nó nổi lên, thì vẫn đi trong cõi trời dục giới. Là 6 cõi trời dục giới là sẽ về đâu? Người chứng được sơ thiền sẽ về đâu? Thầy nói rõ: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Đấu Sức Đà, giả ma, rồi đấu xích đà, quá lạc tha quá tự tại, sáu cõi trời đâu có vợ chồng, còn dâm dục. Mà chứng được nhị thiền thì đi vào 18 cõi từng trời sắc giới. Cõi trời này chỉ còn đàn ông, không có đàn bà. Cõi trời này kêu là Phạm Thiên Dương. Bên Công giáo kêu là cõi trời Đại Phạm, cõi trời của Thiên Chúa. Cõi trời đó là còn thân thể nhưng mà không còn dâm dục. Rồi chứng tam thiền, lọt vào cái cõi là vô sắc giới, không còn hình tướng nhưng mà còn cái tâm thức. Nhưng mà tâm thức này họ vẫn còn chấp ngã, họ có cái tâm. Khi quý vị ngủ chiêm bao, quý vị không dính cái thân này, quý vị vẫn thấy đi đây đó. Quý vị sống bằng cái chấp ngã và cái tâm, hiểu chưa? Là họ vẫn còn có cái chấp ngã và chấp pháp. Và họ nói ồ, an trụ trong cõi này kêu là cõi trời Tịnh Cư Thiên, ở trên này an lạc quá, sung sướng quá. Và họ không để ý về cái chuyện khổ như thế gian này, mà họ cũng không tiến lên để chứng các quả vị A-la-hán. Thì họ kêu là vô sắc, không còn hình sắc nhưng mà còn cái tâm thức. Mà tâm thức của họ vẫn không phải là cái người vô cảm, nghĩa là họ sáu căn của họ, mắt tai mũi lưỡi thân ý của họ, khi giao tiếp với sáu trần họ vẫn có cái sự động tâm, hiểu chưa quý vị? Do đó cái cõi trời này hết phước vẫn rớt xuống, và tiến lên một vị nào đó họ tu nữa thì họ lên tới cõi trời sắc giới, vô sắc giới mà phi tưởng. Thì cõi trời đó họ nói rằng tôi trở thành vô cảm, tôi không còn tư tưởng thương và ghét, phải không? Cõi trời phi tưởng đó là lúc đó không còn tư tưởng nữa. Nhưng mà Phật nói nè, ông đã xưng là ông phi tưởng, ông nói ông không còn vọng tưởng, ông không còn nghĩa là cảm giác, là phi phi tưởng. Chỗ này tôi thí dụ, ngày nào mà xả quý vị giận quý vị, bảo nó tôi không giận ông nữa, tôi không thèm trách ông nữa, mà nói như vậy là còn trách còn giận không quý vị? Còn. Thành ra khi mà lên cao lên cõi trời đi tứ thiền thì họ nói rằng tôi đã đạt tới cái giai đoạn là không còn chấp pháp nào nữa hết, cũng không còn chấp ngã nữa. Mà khi nói không còn chấp là còn kẹt vào cái là phi tưởng, còn chấp vào cái cảnh là vô cảm. À, cõi trời này còn cái đó là vẫn còn cái nhân, hết phước vẫn rớt xuống các cái từng trời thấp và rớt xuống loài người. Do đó phải tu tiếp để đi vào diệt tận định. Diệt tận cái gì? Diệt tận A-la-hán là gì? Như vậy Ca Diếp, ngày Sáu Lợi Phất, ngày Một Kiền Liên là chứ cái gì? Diệt tận tất cả cái chấp ngã mà để ở trong cái đại định, kêu là diệt tận cái ngã chấp nhưng mà ở trong cái đại định. Nhưng mà A-la-hán còn bị Phật quở không quý vị? Còn bị Phật quở là tại vì chỉ là thoát khỏi luân hồi sinh tử trong cái thoát qua. Mấy ông chỉ là thoát khỏi luân hồi sinh tử chứ chưa phải là cái quả vị là ta muốn. Xe hư, xe trâu, xe nai, xe trâu, xe dê thì cái xe mấy ông là cái xe nhỏ nhất, có phải không quý vị? Tại sao vậy? Chứng A-la-hán và Phật quở vì họ đã phá được cái ngã chấp. Nhưng mà cái pháp chấp họ còn, họ mê vào cái cảnh niết bàn, quý vị hiểu chưa? Nghĩa là ngã chấp đã buông. A-la-hán chứng quả rồi, quý vị giết con họ cũng không có động tâm. Mà giết cha họ cũng không động tâm. Họ ở vào cái cõi niết bàn và họ đã phá được cái ngã chấp. Nhưng mà cái pháp chấp họ còn kẹt. Pháp chấp là gì? Chấp vào cái cảnh niết bàn là hạnh phúc, mà sợ vào cái cõi ta bà để quá độ chúng sanh. Thua Bồ Tát một bậc. Bồ Tát không còn, nghĩa là mê cái cõi niết bàn mà sợ cõi tịnh độ. Quý vị hiểu chỗ này không? Đó, thành tu thiền là chỉ như vậy thôi. Thầy nói cho Thanh vẫn hỏi thì cái người đó phải đi từng level như vậy đó. À, tụi con còn vợ chồng mà tụi con tu thiền, tụi con không chứng quả được. Tụi con chỉ là nấu cá thịt thôi. Tụi con chỉ là đi vào cái cõi là sáu cõi trời có vợ chồng. Mà tụi con cắt được cái ái rồi đó, tụi con tu tiến lên là tụi con dứt được coi vợ như đàn ông, mà coi chồng coi vợ như đàn ông. Là lúc đó tụi con cái tư tưởng tụi con ái dục cắt, nhưng mà còn hình tướng. Tụi con lên cõi trời sắc giới có hình tướng mà hết dâm dục. Rồi tụi con tiến lên cái nữa, phá luôn cái thân tướng này, nhưng mà còn tâm tướng. Còn tâm tướng thì chúng con cõi trời là vô sắc giới. Rồi tiến lên cái nữa là dẹp hết, không còn tâm tướng, nhưng mà nói là tôi hết tư tưởng rồi. Tôi là cái người sáu căn không dính mắt sáu trần. Tôi không có tưởng, tôi không có tưởng tượng suy nghĩ gì nữa, không còn vọng tưởng nữa. Cái người này lúc này nói tôi không còn vọng tưởng. Thì Phật nói ngày xưa đó là chấp vào vọng tưởng, bây giờ rơi vào chấp không vọng tưởng thì cũng là cái gì? Phi tưởng. Cái cõi trời này nó sống lâu tới 84.000 đại kiếp. Nó lâu lắm quý vị. Nó lâu lắm, tính là con số đó là 1 số 1 và 1 triệu con số 0. Số tuổi của họ đó. 1 con số 1 và 1 triệu con số 0 là thọ mạng của những ông trời trên cái là phi tưởng. Mà Phật nói đó là một đại nạn đó quý vị. Bồ Tát Di Lặc khi chẳng hạn như bây giờ thành chứng được phi tưởng, thành lên đó, thành ở như vậy, Bồ Tát Di Lặc còn có nghĩa là 4.000 năm của trời đất xuống xuống đây, thì Bồ Tát Di Lặc xuống đây rồi con vẫn còn ở cái tuổi thọ, con không xuống đây, con ngồi thiền ở trên đó, con ở trên đó. Rồi Bồ Tát Di Lặc thành Phật rồi đó, nhập diệt rồi đó, ông sống tới 80.000 đại kiếp, 80.000 tuổi, ông chết rồi. Rồi sau khi Bồ Tát Di Lặc chết rồi, quá địa cầu này nó hoại hết rồi. Rồi mấy trăm tỷ năm đó thành lại con vẫn chưa hết tuổi thọ. Thành ở trên đó chẳng khác gì ở trong một cái địa ngục mà cái tuổi thọ mà không có làm ích lợi chúng sanh, mà ở mê mang trong đó như là một cái người phi xì ke, mà phê như vậy là tới mấy triệu năm rồi. Thì Phật kêu là những cái nạn đó là gì? Sanh vào Bát Cua Lô Châu cũng là nạn, tại cái xứ đó sống đúng 1.000 năm là tự động đi vô chết thôi. Mình biết trước mình sống 1.000 năm mình không có bệnh, mình có sanh và chết. Quý vị mà cho sống 1.000 năm, quý vị mua cái nhà, quý vị mua 30 năm, mà mua nhiêu quý vị, cái mô gạch bao nhiêu quý vị? 999 năm. Thấy không? Thành ra họ sống, và cái xứ đó, đó là nó không có nhân lễ nghĩa trí tính. Hả? Mà cứ để vợ chồng nó dâm dục với nhau đó, là nó thích với nhau đó, là trai gái nó thích, là nó lợi cái nhà đó. Cái nhà đó là cái cây, ở trên đó không ai đi làm hết á. Và cái cây nó tự động nó có cái những giống như cái lâu đài lá nó xè xuống, thì họ ở trong làm vợ dâm dục trong từng. Trường có bầu xong từng sau là đẻ con xong đem đứa con ra bỏ ngoài đường. Rồi ai đi ngang tới nhỏ dễ thương nên đựng, thì trên cái tay họ có một cái mồ hôi của xứ Bắc Cô Lô Châu nó là một cái chất sữa. Đứa nhỏ nó liếm cái mồ hôi đó và nó sống cái ngày qua đựng cái nó bú tay cái người đó. Nó bú như vậy trong 7 ngày sau thì nó lớn bằng một đứa nhỏ 16 tuổi ở cõi người chúng ta. Và nó lớn lên con gái thì tập lên con gái, con trai thì tập lên con trai. Và tới cái tuổi mà nó dâm dục thì nó lấy vợ lấy chồng. Và nó ăn chơi hột gạo ở đây mà nhỏ xíu hột gạo ở cõi Bắc Cô Lô Châu. Nó to bằng cái dưa hấu. Thành ra nó chỉ cần ăn một hột gạo là nó đủ sống rồi. Rồi quần áo là nó có những cái cây mà nó mọc ra những cái lá. Lá mình là lá chuối, mà cây chuối ở cõi đó là nó ra những cái lụa. Thành ra xé lá chuối quấn vô lên là giống như là áo lụa Hà Đông vậy đó. Nhưng mà trên đó đó, mấy bà mặc áo lụa Hà Đông không bằng mấy bà ở đây. Phải không? Tại sao? Tại trên đó không phải là sư tử Hà Đông. Phải không? Như vậy cho thấy rằng tu mà lạc vào trong đó là Bắc Cô Lô Châu là một đại nạn nè. Sanh trước Phật và sau Phật cũng là đại nạn nè, phải không quý vị? Đuôi điếc câm ngọng cũng là đại nạn nè. Sanh vào cõi trời phi phi tưởng cũng là đại nạn. Thành tu thiền mà quý vị không chứng được A-la-hán là cái quả quý vị đọa về cõi đó. 1.000 ông Phật ra đời rồi quý vị vẫn ngồi trên đó. Quý vị thấy kinh khủng không? Cái đọa đó quý vị. Thành ra đừng có ham. Thành ra cái chỗ đến của quý vị là cái chỗ làm sao phải phá được ngã chấp. Mà phá được ngã chấp rồi đó thì quý vị chứng A-la-hán, kêu là diệt tận cái bản ngã và không còn chấp nữa. Phải không? Như vậy quý vị rồi về cõi nào? Cõi Niết Bàn. Mà cõi Niết Bàn là cõi gì? Cõi đó không tham sân si. Mà A-la-hán tại sao chứng được cái quả đó? Một Kiền Liên khi nghe Đức Phật giảng về thế giới Cực Lạc, ông dùng thần thông, ông bay vào cõi Cực Lạc, ông bay tới không quý vị? Tại sao vậy? Ông bay không tới, tại vì ông còn pháp chấp. Người còn pháp chấp thì làm sao về Cực Lạc được? Là muốn về cõi Cực Lạc quý vị phải lên cái cảnh trong 10 pháp giới đó. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thanh văn là hàng như mà đại la hán đó, duyên giác là những hàng mà coi như là do nhân duyên mà ngộ đạo đó, rồi kế đó là Bồ Tát. Mà vào lọt của Bồ Tát đó thì ông mới thấy Cực Lạc. Mà Bồ Tát là sao? Bồ Tát là những người chưa chứng A-la-hán nhưng mà họ đã biết rằng thân tứ đại này không thật, nhưng mà họ vui vẻ, họ không còn chấp pháp, họ không mê cái cõi Niết Bàn, họ không mê chứng nhập định để mà ăn dưỡng cái vui của việc tận định Niết Bàn, mà họ xuống cõi Ta Bà này để quá độ chúng sanh. Bồ Tát, những người thọ Bồ Tát là trong cái giới Bồ Tát Phạm Vọng có nói rõ mà, mình còn phàm phu nhưng mà mình còn muốn cứu độ chúng sanh. Quý hiểu thầy nói không? Thì như vậy A-la-hán bay mãi mãi cũng không bao giờ thấy được Cực Lạc, vì ông còn pháp chấp. Pháp chấp là gì? Chấp vào cái cõi mà Niết Bàn mà sợ cái cõi quế độ, do đó hả mà làm sao mà thấy được cái cõi Cực Lạc. Do đó chỉ có hồi tâm Bồ Tát là mới thấy được Cực Lạc. Thì cái người đó, quý vị trong pháp giới là sát bên là lên tới Bồ Tát rồi, là hơn cả thanh văn và A-la-hán nữa. Như vậy quý vị thấy rõ, thanh văn cỡ như một thần thông, một Kiền Liên mà còn không thấy được cái cảnh giới Cực Lạc. Vì sao? Vì còn pháp chấp. Hả? Mà muốn còn pháp chấp là không được giảng sanh. Bay cho đã rồi bay lạc và vô cái xứ là Tu Di Tướng Phật. Phải không? Quý vị thấy không? Xứ nào? Quý vị nghe kinh coi. Tu Di Tướng Phật là cái chấp. Ông còn chấp một cái tướng Niết Bàn lớn bằng núi Tu Di. Hồi đó là chấp nhỏ và thành A-la-hán rồi chấp vào cảnh Niết Bàn. Mà cảnh Niết Bàn là cái cõi nó vô biên giới. Thì cứ trong kinh mới là Tu Di Tướng Phật. Phải không quý vị? Hả? Phải không? Lúc đó ngài một Kiền Liên, nghĩa là đáp trên cái bát của một ông vị Tăng, có không phải vậy? Bát trong kinh nói đó, đáp trên cái bát của một ông Tăng. Thì ông Tăng đang thọ tay nó, ông nói dạ thương Phật, có con trùng nào tự nhiên nó, cái thân thứ chứ Phật nó lớn lắm. Họ cao tới nghĩa là mấy trăm km mà ông Bộ Kiền Liên cõi người mình nó cao có 2 mét là bay lên đầu trên đó. Ông nói có một con trùng gì nó sâu gì mà cái người nó y chang mặt cái người người mà nó bò bò trên cái bát con. Rồi nó ê đừng có nói vậy. Ngài Tu Di Tức Phật ngài nói đó là đại đệ tử thần thông số 1 của Phật Thích Ca Thế Giới Ta Bà. Ông nghe Đức Phật Thích Ca giảng về thế giới tịnh độ và ông dùng thần thông ông bay. Ông bay mà ông bay ông lạc vào đây. Thì ngay lúc đó quý vị thấy rõ không? Rớt trong cái bát. Cái bát là gì? Cái bát là ý đại nói là ông không có rời cái bát. Cái bát là gì? Cái bát là những người mà những cái ông tăng trên kia đang tu là còn đi thọ bát đó quý vị. Còn đi thọ bát tức là còn một cái hạnh thanh văn, tức là chưa lọt lại cái dòng mà để mà phá chấp ha. Ông còn chấp pháp phải không? Như vậy cho thấy nói tới cái chuyện mà ngài Bộ Kiền Liên bay qua cái nước là Tu Di Tức Phật là hồi xưa đó thì hết chấp ngã, mà chấp ngã nó nhỏ mà giờ chấp pháp nó nặng lắm đó quý vị. Quý vị có thấy không? Hồi xưa quý vị mê nhà, mê cửa, mê xe, mê chồng, mê con, đó là kêu là chấp pháp, là chúng con là coi như tiểu tu di. Mà bây giờ vô tu á, chấp rằng tôi là thọ giới Bồ Tát tôi phải ngồi trên, tôi là tụng kinh giỏi tôi phải ngồi trên, tôi ăn chay giỏi tôi phải ngồi trên, tôi á là thọ đại giới bao nhiêu năm tôi ngồi trên, cái đó chấp pháp. Chấp pháp như vậy cái bản ngã là gì quý vị? Bản ngã lớn cỡ nào quý vị? Như núi Tu Di. Hả? Núi Tu Di. Núi Tu Di sao quý vị? Tu Di tướng Phật. Cái bản ngã như cái Tu Di mà làm sao có tướng ông Phật? Thì cái tướng đó ở đâu? Sau này quý vị sẽ thuyết pháp. Mà nếu mà thành Phật á, mà quý vị làm Bồ Tát á, quý vị phá được cái pháp chấp và cái ngã chấp, thì quý vị lên đó là quý vị nói là trở thành Phật Bồ Tát. Quý vị nói là như thị ngã văn, một ngày nọ tôi thuyết pháp tại cái thị xá Kỳ Hoàng, cái núi Kỳ Sầu Hoạch. Nhưng mà quý vị còn cái Tu Di tướng Phật là quý vị thuyết pháp tại đâu? Ngày đó tôi sẽ đứng tại núi Tu Di mà thuyết cho cái loài địa ngục ngạ quỷ, vì tôi cũng xuống đó mà làm quỷ luôn. Hiểu chưa? Kinh Đại Thừa nó cao siêu dễ sợ lắm. Một cái vị A-la-hán mà còn không tìm được thế giới cực lạc, tại sao? Vì ông còn kẹt vào pháp chấp. Mà người nào á mà còn hơi mê, có phải là những ông A-la-hán nghe Phật nhập diệt đua nhau nhập diệt hết có không quý vị? Ngài Ca Diếp nó yêu cầu các thánh tăng hay ở lại trả ơn Phật, phải không? Mà ngài A-nan á có phải là người chứng quả sau cùng không quý vị? Có không? Tại sao ngài chứng quả sau cùng? Vì ngài còn chấp ngã. Ngài chấp ngã là ngài thương chúng sanh. Ngài thấy nghĩa là coi như là dân của ngài nghĩa là khổ là ngài khổ. Ngài thấy là lúc mà vua Tỳ Lưu Ly về làm thịt cái dòng họ Thích để trả một cái quả đời trước, ngài đau khổ, ngài khóc. Ngài thấy ai mà chết tới đâu ngài hỏi Phật ơi cái ông đâu chết về đâu, ngài động cảm lắm, ngài phải là vô cảm. Nhưng mà rốt cuộc cái người động cảm như vậy là cái người mới là trùng tu lại kinh điển cho Phật. Còn những ông vô cảm thì nhập diệt mẹ nó hết rồi. Ở trong này nè, Tệ Minh nè, Tệ Quán nè, Tệ Hạnh nè, những người đệ tử của thầy ông Tệ Mãn nè. Mà trong này đó cho là ông Tệ Mãn ông chứng được là quả vị A-la-hán đi, thí dụ ông Tệ Minh chứng được A-la-hán, nhưng mà ông Tệ Quán ông không chứng A-la-hán. Nhưng mà ông mới chứng sơ sơ thôi, ông mới hết tham sân si chút đỉnh thì giống như Ngài A-nan mới chứng Tu Đà Hoàng thôi. Tu Đà Hoàng tức là có tu, có hạnh đầu đà, nhưng mà còn hoàng ở đây 7 lần. Hiểu cái chữ Tu Đà Hoàng không? Có tu à, có đà, có hạnh đầu đà, cũng ăn ngày ăn bữa, cũng ở gốc cây, cũng hành hành sâu môn, nhưng mà còn hoàng lại đây 7 lần thành Tu Đà Hoàng. Thì cái ông đó ông nói là con ông tệ mãn tao chứng A-la-hán rồi, tao đi rồi mày, thầy không ra chết ở đây vậy cộng nó bắn tao ghét lắm à, thấy không? Kể đó ông Tệ Minh đó, tao chứng A-la-hán rồi tao cũng đi rồi, tao không biết thuyết pháp, tao chỉ biết là cầm bùa lon bỏ lớp tao làm xây nhà, còn tao có biết thuyết pháp đâu, thấy không? Tao đi rồi. Còn lại ông Tệ Quán là tôi mới có chứng Tu Đà Hoàng à, tôi ở lại đây, nhưng mà tôi ở đây 7 đời để tôi tiếp tục duy trì cái dòng pháp của thầy Thông Lai để trả ơn Phật, trả ơn thầy Thông Lai. Thì như vậy một ông chứng Tu Đà Hoàng còn đồng cảm hơn là những ông A La Hán mà vô cảm, đúng không quý vị? Bữa nay tôi nói rõ cái tinh thần tu và quý vị sẽ hiểu. Còn nếu mà tu vô tình, bởi vì Đức Phật mới nói chúng sanh chấp quá mà, sau khi mà thấy cái ông A La Hán chấp như vậy á, thì lúc sau chấp Niết Bàn phải nói trong 49 năm ta không có thuyết pháp một câu để cho mấy ông tỉnh, phải không? À, bây giờ 8 giờ đói bụng rồi hả bác Hồ? Rồi để cho quý vị ăn và chúng ta hồi hướng. Rồi chút nữa tôi coi sơ chương trình, tôi nhắc lại sơ chương trình là 8 giờ tới 8 giờ 45 ăn điểm tâm sáng. Ăn điểm tâm xong đó quý vị làm sao mà trở lại đây lúc 9 giờ để mà ráng ăn sáng cho lẹ, có 45 phút thôi. Để lại đây chúng ta bắt đầu thỉnh sư chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, cờ Phật Giáo Kỳ, và bắt đầu thầy pháp thoại tiếp cái bài pháp hôm nay. Cứ mỗi lần tôi giảng về đại sư tôi đem phân ra những cái đại thừa, tiểu thừa. Quý vị nghe được, nó coi như combination. Quý vị có thích không quý vị? Thành ra đó, ở trên cõi cực lạc có những vị A-la-hán, có quý vị trong kinh Vô Lượng Thọ, trên đó ngồi thiền, chúng niệm thiền, kinh thành Phật có quý vị có. Mà những ông A-la-hán nào lọt vào đó, chính những ông là đã phá ngã xong rồi, phải phá luôn pháp chấp nữa, không kẹt vào, phải ăn bữa trưa, phải ăn bữa ngọ, phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị, bữa nay tôi không phải là A-la-hán, nhưng tôi là Bồ-Tát. Bồ-Tát thấy mà bà già đói tôi cho ăn luôn, thành ra tôi không còn chấp pháp nữa. Thành ngày nay chiều nếu muốn ăn ba bữa ăn không thành vấn đề, đúng không? Nếu mà mình chấp á, mình chấp vào cái bữa ăn bữa ngọ đó, thì mình sẽ là mãi mãi là không về cõi thực lạc được. Mà mình phải là bỏ luôn cái pháp chấp. Bây giờ chiều nay tôi ăn thì bên Việt Nam là tôi bữa ngọ rồi, còn gì nữa hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành bữa nay tôi tuyên bố pháp hội của tôi là hoài cái phá ngã, là không có chê bà này giàu, bà chê nghèo, không có chê cái tụng kinh dở. Chúng ta còn phải là phá pháp chấp luôn. Như vậy là quý vị được ăn thoải mái ba bữa, đúng không? Chúng ta muốn về cực lạc là phải phá chấp. Pháp chấp cũng phá mà ngã chấp cũng phá. Rồi hồi hướng quý vị,
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Đây là cái 45 phút tôi giảng, mà coi như tôi giảng thêm chứ không có nằm trong chương trình tiếng pháp bữa nay. Nhưng mà chút nữa sau khi cái chương trình của chúng tôi là sau khi ăn điểm tâm là bắt đầu 9 giờ cho tới 12:30 chúng tôi có chương trình thỉnh sư chào cờ và tiếp tục cái bài pháp thoại cuộc đài ngài Hư Vân Đại Sư. Mà ông đại sư này, ông sau này ông còn pháp là thiền tịnh song tu, à, rất là hay. Thành ra sở dĩ tôi muốn đem cái bài này tôi giảng vì tôi đã hứa với một Phật tử đang ngồi trong đây, tại sao thầy không giảng thiền. Tôi nói tôi sẽ giảng thiền tới một ngày nào đó, tôi đem tới cuộc đời ngài đại sư coi như Hư Vân ra, thì tương lai ở tại Youth Center tôi dành cho giới trẻ, à, giới trẻ một khóa tu thiền, hé mở cửa thiền một tuần lễ, để quý vị hy vọng là quý vị biết thiền là thế nào, và cái cuối cùng chỗ về của thiền và tịnh độ gặp nhau ở một chỗ là phá luôn cả pháp chấp và phá luôn ngã chấp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý vị xuống ăn tòa tay. Dạ.
Dạ Di Đà Phật, quý vị Phật tử có tên sau đây xin đến để nhận cái biên nhận. Ngày qua có một số Phật tử đến sớm cúng dường, nhưng mà vì lúc đó chưa có cái tập biên nhận receipt, cho nên xin mời quý vị Phật tử